đó là tổ Huệ Khả, còn tổ Huệ Năng là vị tổ thứ sáu á, không? Thì ngài khi mà được vào thất của ngũ tổ, và ngũ tổ giảng kinh Kim Cang cho nghe, mà giảng đến câu gọi là ưng vô sẽ trụ với sanh kỳ tâm á, thì ngài đại ngộ, ngài mới la lên á, đâu ngờ tự tánh của mình vốn tự thanh tịnh, đâu ngờ tánh mình vốn không sinh diệt, đâu ngờ tánh mình vốn tự đầy đủ, đâu ngờ tánh mình vốn không dao động, đâu ngờ tánh mình khai sanh muôn pháp. Thì khi mà ngài la lên như vậy đó, thì ngũ tổ mới dạy nè, ngũ tổ mới bảo chẳng biết bản tâm thì học pháp vô ích, còn nếu nhận được bản tâm mình, thấy bản tánh mình á, thì gọi là trưởng phu, là thiên nhân sư, là Phật. Để cho thấy ngũ tổ là ngài nhất mạng học đạo, mà chẳng biết bản tâm á, thì học pháp thôi, coi như là đây là ngài nói là vô ích, tức là chưa có, nghĩa là chưa có chỗ gốc căn bản. Bởi vì mình người học đạo không, mà là bản thân mình mà mình không biết, rồi mình học cái này học cái kia học cái nọ, thì như vậy là mình coi như là có căn bản chưa. Bản thân mình là cái gì mình không rõ, mà mình rõ được cái này cái kia. Thí dụ cũng như là bây giờ trong nhà mình á không, thì ông chủ nhà mình không biết, mà mình biết ở ngoài thế kia đủ thứ cái gì cũng biết hết, biết chuyện ở ngoài nhà, chuyện thế gian, chuyện hàng xóm mình biết hết, nhưng mà chủ nhà không biết, cho nên đó gọi là thiếu căn bản. Ở đây cũng vậy, mình bản tâm của mình là cái gọi là cái nguồn sống của mình, cái mạch sống của mình đó, mình lại không biết, cho nên là biết cái này thế kia, thì các ngài nói đó cũng là chưa đầy đủ, cho nên phải nhận rõ được cái này. Mà khi nhận rõ được bản tâm, thấy được bản tánh, thì ngài nói rõ đây gọi là trưởng phu, là thiên nhân sư, là Phật, chứ không phải thường, tức là con đường mà tiến đến giác ngộ chân thật đó. Như vậy thì mình mà gọi là sống được một cái gọi là cái kiếp sống này, mình nhận được bản tâm đó, tức là kiếp sống mà có chủ, mà có chủ đó, thì sống rất có ý nghĩa. Mà cái việc này quý vị nghĩ mình có thể làm được hay không? Chuyện này là chuyện gọi là trong tầm tay của mình, chứ không phải là chuyện ngoài. Bởi vì gọi là các ngài làm được thì mình cũng làm được, chứ đâu phải không. Mà nhận ra cái chỗ này, tức gọi là nhận ra ông chủ đó, thì đó gọi là hoàn toàn kiến tánh, cũng gọi là đại ngộ. Thì ở đây cái giác ngộ mà mình có tánh giác và hằng sống với tánh giác đó, thì gọi là hằng giác, đó là phá được cái mê từ vô thủy. Cho nên hằng giác cũng gọi là hằng nhớ tánh giác, đây gọi là cũng gọi là niệm chân như, đây là cái chỗ chủ yếu của thiền tông, cũng là mục đích của các bộ kinh Lăng Nghiêm, Pháp Hoa, Niết Bàn, Hoa Nghiêm, tức là nhớ trở lại cái tánh giác của mình thì mình không nhớ cái ngã của thanh tâm này, tức là nhớ tánh giác thì mình không nhớ cái ngã của thanh tâm này, thì đó là chuyển phàm thành thánh. Còn nhớ cái ngã của thanh tâm này á, là mình chuyển thánh thành phàm, tức là sống theo phàm. Thì ở đây thì nói rõ lại cho quý vị thấy rõ, đây chính là cái chỗ mà các kinh gọi là các kinh đại thừa nói đến, còn các kinh mà thuộc về A Hàm hoặc là Nikaya đó là chưa nói đến. Tới các kinh kia chỉ nói vô ngã thôi, mà chưa nói đến chỗ chân ngã này. Còn đây ví dụ như kinh Lăng Nghiêm, thì kinh Lăng Nghiêm nói đến chỗ này thì kinh Lăng Nghiêm mới khai thị chỗ này gọi là chân tâm, là chân tâm bất sanh bất diệt, thì đó là kinh Lăng Nghiêm. Còn kinh Pháp Hoa thì đó là khai thị cái tri kiến Phật, tri kiến Phật đó. Thì quý vị thấy còn những kinh A Hàm đâu có nói tới chỗ này, rồi kinh Niết Bàn, kinh Niết Bàn thì nói đó là Phật tánh. Kinh Hoa Nghiêm á, thì gọi đây gọi là khai thị trí tuệ Phật, đó là cái chỗ gọi là chân thật. Thì như vậy thì tới các kinh đại thừa đó thì Phật mới nói rõ ra cái chỗ này. Bởi vì các kinh gọi là A Hàm hoặc Nikaya là trong giai đoạn đầu, mà giai đoạn đầu á thì quý vị nhớ, quý vị nghiên cứu nè, tại sao trong giai đoạn đầu mà Phật chưa nói đến cái chỗ này? Bởi vì giai đoạn đầu á thì Ấn Độ quý vị có nghiên cứu Ấn Độ trước Phật á thì có các đạo Bà La Môn, Ấn Độ giáo, thì trong đó các vị đó là chủ trương á, là thành ngã, phải không? Chủ trương là thành ngã thì cho nên Phật ra đời á thì Phật mới phá chấp, là phá chấp ngã mới đạt đến vô ngã. Mà bây giờ nếu mà Phật nói đến cái chỗ gọi là cái chỗ chân ngã này á, thì nhiều khi người ta lại hiểu lầm cái chân ngã này nó lại giống như cái thành ngã của các ngoại đạo của Bà La Môn và Ấn Độ giáo. Cho nên giai đoạn đầu á thì Phật chưa nói đến cái chỗ này, mà chỉ phá ngã thôi, phá cho mọi người không có lầm lẫn cái chỗ đó. Khi mà mình đã nhận rõ cái chỗ vô ngã đó rồi, không có lầm lẫn rồi, thì Phật mới chỉ ra cái chân ngã, thì đó mình mới không lầm. Cho nên đến các kinh đại thừa thì Phật mới nói đến chỗ này. Thì mọi người của mình ở đây, nghĩa là do coi như là mê đó, mê từ muôn ức kiếp đó, quên mất cái chỗ này, cho nên mới đi lang thang luân hồi đó. Bây giờ được nhắc lại chỗ này thì đó là một cái duyên lành rất lớn để cho mình trở về, nghĩa là có được ánh sáng của chư Phật chư Tổ soi sáng đến cho mình đó.